Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử và các bạn đang theo dõi trực tuyến kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và YouTube Thích Nhật Từ Official cũng như Facebook Thích Nhật Từ. Bắt đầu từ đêm hôm qua và bữa nay là đêm thứ hai, thì ngoài hai kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ đó, thì còn có kênh Đạo Phật Ngày Nay ở bên YouTube. Như vậy thì ai quen truy cập một trong ba trang này đó thì cứ tiếp tục truy cập theo thói quen của mình. Nhưng chỉ nhớ một điều đó là nếu ai chưa đăng ký trên YouTube hoặc là Đạo Phật Ngày Nay hoặc là Thích Nhật Từ Official đó thì quan hệ đăng ký và giới thiệu bằng cách share các đường link của kênh. Còn ai chưa bấm nút và like và follow đó trên Facebook đó, thì hãy quan hệ làm việc đó và đồng thời giới thiệu bạn bè của mình đó biết để cùng theo dõi những cái phần truyền trực tiếp của hệ thống truyền thông Phật Pháp Đạo Phật Ngày Nay. Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ. Thầy Quang Hỷ cho con hỏi: nghe thầy giảng việc lưu lại xá lợi do tác dụng phụ của thuốc, vậy xá lợi của ngài Kumala Thập Bồ Tát Quảng Đức hay gần đây Hòa Thượng Trí Quang có phải do tác dụng của thuốc không? Xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức, đại dịch giả Thánh Tăng Kumala Thập, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đó, hoàn toàn là tự nhiên, không do tác động của thuốc. Cách để biết đâu là xá lợi thật và đâu là giống với xá lợi nhưng thực tế là do tác dụng của thuốc gây ra, đó là nếu các mảnh xương dầu bất kỳ có hình thù nào mà có màu sắc sặc sỡ như là các loại ngọc quý bao gồm lưu ly, mã não, san hô, hổ phách, chân trâu, thì chúng ta biết đó là gì? Không phải là xá lợi, đó là xương do tác động của độ nóng trong thời gian lễ hóa thiêu, nhất là thiêu bằng lò thiêu điện tử. Thì những người trong quá trình sống uống quá nhiều các loại thuốc tây, cái tác động của hóa học chứa ở trong cơ thể do uống thuốc nhiều với cái nhiệt độ cao tạo ra hiện tượng xương có màu như là các loại ngọc quý. Và do đó đừng nên ngộ nhận và lầm tưởng rằng đó là xá lợi, thực ra nó chỉ là xương thôi, xương bị ngã màu. Còn xá lợi thật của Đức Phật, các vị thánh A-la-hán, các bậc chân tăng chỉ có màu xương. Ngay cả xá lợi thật của Đức Phật hiện nay đang được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, Ấn Độ, chỉ có màu xương bình thường thôi. Xá lợi thật của Đức Phật đã trải qua thử nghiệm ADN, xác định gen di truyền, và C14 xác định niên đại có mặt. Thì dựa vào cái quy chuẩn đó với các xá lợi xương thật đó, chúng ta thấy hoàn toàn không có màu. Thì không có lý do gì tầm phốc vĩ đại nhất như Đức Phật Thích Ca mà xá lợi còn không có xương, thì làm sao xá lợi của những người phàm phu tục tử mà lại có xương mà lại có màu? Thường hàng giả đẹp hơn hàng thật. Hàng thật đó là hàng tự nhiên, mà tự nhiên thì không đẹp bằng nhân tạo, quý vị nên nhớ nha, không đẹp bằng nhân tạo. Nhớ là nhân tạo qua bàn tay chăm chút của các nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới. Do đó xá lệ có màu là xá lệ bị hóa chất hóa trong tiến trình thiêu, còn xá lệ thật đó, thì không có màu. Câu hỏi của Hoàng Anh Vũ. Thưa Thầy, có bài kinh nào Đức Phật dạy phương pháp vượt qua bệnh lười biếng? Với kinh nghiệm của người năng động làm Phật sự như Thầy, Thầy cho chúng con lời khuyên để vượt qua sự lười biếng. Trong kinh đó, Đức Phật phân tích về các nguyên nhân lười biếng, theo đó giúp cho chúng ta tìm ra giải pháp của sự siêng năng. Cấu trúc chung của sự lười biếng đó là người lười biếng tìm các lý do rất hợp lý nhằm biện hộ cho việc thiếu năng động và siêng năng của mình. Thì các lý do được giải thích bao gồm như sau. Thứ nhất, giờ này còn sớm quá, vài tiếng sau làm chưa muộn. Có nghĩa là viện dẫn lý do còn sớm cho nên không quyết tâm làm, làm tàn tàn, làm từ từ. Thứ hai, vào giờ này đã muộn lắm rồi, có làm cũng không được bao nhiêu, ngày mai hãy làm. Thì đây là cách viện dẫn lý do để tức là đổ dồn công việc của hôm nay cho ngày mai, việc của tuần này cho tuần sau, việc của tháng này cho tháng tới, việc năm này cho năm sau, cuối cùng không xong. Thứ ba, hôm nay trời nắng nóng quá, nếu làm sẽ tốn rất nhiều là công sức và lao lực, cho nên chờ mát dịu hãy làm. Thì lý do này là viện dẫn về thời gian, sẽ là viện dẫn về khí hậu nóng đực. Đang khi ở những quốc gia như Việt Nam, thì ở miền Nam Việt Nam á, bốn mùa đều nóng. Mình đưa lý do nóng mình không làm thì làm sao công việc có thể thành công. Thứ tư, hôm nay trời lạnh quá hoặc là trời mưa nhiều quá, cho nên đó, để hôm sau hãy làm. Thì cũng giống với cái cấu trúc của việc giải thích lý do trong trường hợp 3. Nếu trường hợp 3 là nóng thì trường hợp 4 là lạnh, và làm cho người ta cảm thấy là gì? Chưa thích hợp, chưa cần thiết, trì hoãn một vài ngày, một vài giờ, thậm chí là một vài tuần. Thứ năm, công việc này đã có nhiều người làm rồi, bây giờ thêm tôi nữa cũng không thêm được cái gì, do đó tôi không cần thiết phải tham gia. Thì đây là những cái viện dẫn lý do rất tế nhị, như thể là mình nhường cơ hội cho người khác, nhưng mà trên thực tế là đang thoái thác cái cơ hội đóng góp và rơi vào sự lười biếng. Và thứ sáu đó, mình diện rằng rằng là tôi chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm để gánh với công việc này, để thối thật lắm. Thì đó là sáu lý do được Đức Phật giới thiệu trong Kinh Tăng Chi, ở chương sáu pháp. Mà theo đó đó, người lười biếng sẽ viện dẫn để bảo vệ chính mình. Thì trong rất nhiều bài giảng đó, thì Thầy có khuynh hướng kêu gọi người ta tập trung vào giải pháp thay vì chỉ loanh quanh ở giải thích Giải thích là sự biện hộ cho sự thất bại, sự chậm trễ, sự kém hiệu quả và sự biến nhắc của mình. Còn đăng khi đó, để tìm giải pháp thì trước nhất chúng ta phải có cái giải thích về cái nguyên nhân và các cái tác động của duyên. Sau đó là những bước thực hiện cụ thể, lộ trình cụ thể, phương pháp cụ thể để khắc phục cái yếu kém của phần giải thích. Từ đó nó khép lại những điều mà chúng ta không muốn và hướng đến đạt được sự thành công như những gì mà chúng ta trông đợi. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ 6 điều hay là 6 tình huống dẫn đến sự giải đãi lười biếng thì chúng ta sẽ khắc phục được đó. Còn về phương diện tinh tấn đó, thì trong kinh Di Giáo, bài kinh trước khi Đức Phật qua đời giảng tại thành phố Kusinaga, Đức Phật nói đó, người không tinh tấn thì chẳng khác nào á trong nhà có con rắn độc mà cứ mãi mê sự ngủ nghỉ. Vì ngủ nghỉ chưa xong á thì đã có thể bị rắn độc cắn chết rồi. Tức là phải xem việc nỗ lực lập nghiệp như là cứu cái nạn của rắn độc. Còn ở bài kinh khác thì Đức Phật xem đó, nỗ lực tinh tấn cũng giống như là cứu lửa cháy đầu, không thể trì hoãn, không thể chậm trễ, không thể viện những lý do, mà phải tập trung vào giải pháp thôi. Cứ nhớ là như lửa cháy đầu. Chứ đầu mình có tóc, mà lửa cháy như thế thì nó phỏng da, và thậm chí có thể dẫn đến cái sự thương tật nặng, mù lòa và chết người. Thì không thể đưa lý do việc này tôi từ từ hãy làm. Không thể nào chấp nhận được. Thì đó là một vài cái gợi ý trong kinh. Theo đó Đức Phật giúp cho chúng ta từ một người chậm chạp, lười biếng, từ từ, tàn tàn, qua lo đó, chúng ta có một cái lý tưởng cao quý. Còn về cái kinh nghiệm cá nhân á, thì tôi thường làm theo cách này, tức là mình lên cái kế hoạch thời gian biểu cho từng đồng công việc. Mình đưa ra cái quyết tâm thời gian muộn nhất phải hoàn tất công trình đó, công việc đó là bao nhiêu, thời gian sớm nhất là bao nhiêu, rồi nghĩ đến cái tình huống xấu nhất đó, là gì, và giải pháp cho cái tình huống xấu nhất đó. Thì như vậy đang lúc mà chúng ta nỗ lực siêng năng làm dứt điểm một vấn đề nào đó mà gặp trở ngại thì chúng ta không bị rơi vào tình trạng lúng túng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, vì mình đã có kịch bản B thay thế rồi, có cái dự trù trước rồi. Thì bằng cách đó thì cái sự nỗ lực tinh tấn phấn đấu của chúng ta đó mới tránh được cái tình trạng chủ quan và ít khi bị rơi vào sự thất bại. Và nỗ lực thứ hai mà tôi thường làm đó thì tôi cứ đặt ra cái thời gian đó. Giờ tôi đã hơn nửa đời người, năm nay tôi 52 tuổi. Nếu bây giờ tôi không làm thì vài năm nữa tôi chết, lúc đó có muốn làm cũng không còn cơ hội để làm. Và quý vị có thể nhẩm cái bài ca nếu chỉ còn một ngày để sống thì quý vị sẽ làm gì. Còn một tuần, một tháng, một năm, tức là đặt ra những cái khoảng, cái thời gian nhất định. Vì cái quỹ thời gian của kiếp của chúng ta nó bị rút ngắn dần bởi những cái khái niệm đó. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không cho phép mình tìm kiếm các lý do để trì hoãn công việc. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ biến các ước mơ trở thành hiện thực theo công thức, phương pháp đúng, nỗ lực đúng và kiên trì đúng. Câu hỏi của Triệu Quang: nhà con chưa thờ Phật nhưng con mở đài niệm Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Tâm suốt ngày và suốt đêm, có sao không? Cái đó là thái cực, không cần thiết. Thái cực thứ nhất đó, tin Đức Phật, nghe danh hiệu Phật, trì niệm danh hiệu Phật mà lại chưa mạnh dạn thờ Phật và trở thành Phật tử là một thiếu sót lớn. May mắn lắm chúng ta mới làm được thân người. Trong số 7 tỷ 3 người trên hành tinh, chỉ có 550 triệu người may mắn được chính thức làm đệ tử của Đức Phật. Bây giờ mình đã hiểu được như thế, thấy được như thế, mà chậm trễ trong việc làm đệ tử Phật và thờ Phật đó là một sự lỗ lã cho bản thân. Cho nên đây là một cái cực đoan cần phải được khắc phục. Có nghĩa là chúng ta phải đăng ký ở một ngôi chùa để chính thức làm đệ tử Phật và lập một bàn thờ trang nghiêm tùy theo không gian của nhà, bàn thờ lớn vừa hay nhỏ về diện tích, chất liệu bằng bằng vàng, bạc, đồng, gỗ, đá, tranh, ảnh là tùy theo sở thích. Bắt buộc phải có một cái không gian tâm linh để chúng ta thắp hương, lễ Phật, bái sám, tụng niệm, ngồi thiền mỗi ngày tại nhà. Thì cái thời gian tu niệm đó đối với Phật tử tại gia đó, tại nhà đó trung bình đó 30 cho đến 45 phút là đặt yêu cầu. Còn đối với những người đã về hưu hoặc là có thời gian nhiều thì có thể chia làm hai thời khóa, sáng và chiều hay là sáng và tối, và thời lượng của mỗi thời khóa trung bình là 40 phút là rất đạt yêu cầu. Còn việc thứ hai đó, mở máy niệm danh hiệu Phật suốt ngày như thế là không nên. Cái gì mà chúng ta nghe nhiều quá nó dẫn đến bão hòa. Thời điểm nào cần mở để cho tâm mình được thư thái, thoải mái, bình an, thời điểm nào nên ngưng để nghe và tập trung những vấn đề khác. Chứ đừng nên ăn một món thực phẩm từ sáng cho đến chiều tối là không cần thiết. Tức là nó dư chất bổ đó nhưng mà thiếu những cái chất khác. Nên là tu tập theo đạo Phật đó thì phải chọn trung đạo. Như Đức Phật đã nói trong kinh 42 chương, khi mà căng cái dây đàn ra, cái tiếng đàn nó sẽ cục ngẳng, khó du dương trầm bổng, dễ đứt. Còn để cái dây đàn nó quá dùng thì tiếng đàn nó không nghe hay được. Cho nên phải căng cái dây đàn vừa phải, cái đó được sánh ví như là cái con đường trung đạo. Và việc nghe suốt ngày chỉ có danh hiệu Phật không là một thiên cực nên tránh. Còn không nghe gì hết thì cũng là một cái thiên cực lười biếng. Thì dung hòa lại thì mỗi ngày nghe 1-2 tiếng danh hiệu Phật ở trong nhà là đạt yêu cầu. Thời gian còn lại có thể dành cho việc nghe pháp, nghe những bài giảng hay của các tăng ni mà mình cảm thấy là hữu duyên. Câu hỏi của Tèo Trương: xin thầy cho hỏi, làm Phật tử tại gia thì có được quyền ăn ngũ tăng hay không? Câu trả lời: hoàn toàn được, ngay cả người xuất gia cũng được. Trong kinh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, kinh điển Sanskrit của Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa trong những giai đoạn đầu đó, thì việc ăn ngũ tăng không hề là một điều cấm kỵ. Vì về bản chất đó, ngũ tăng đó là thuộc về thực vật, tức là thuộc về nhóm loại ăn chay, cho nên không có trở ngại gì hết. Khi đạo Phật Đại Thừa phát triển mạnh ở tại Trung Hoa, các tổ sư Trung Hoa rành về y học đó đã khéo léo yêu cầu người xuất gia hạn chế việc ăn ngũ tăng. Nhưng mà khi giải thích lý do tại sao không nên ăn ngũ tăng á, thì các vị lại thiên về cái yếu tố tôn giáo, theo kiểu các vị thiện thần rất kỵ mùi khó ngửi của ngũ tăng, cho nên khi mình ăn vào ngũ tăng á thì phát ra cơ thể thông qua lỗ chân lông cái mùi khó ngửi, cho nên thiện thần theo đó sợ quá bỏ hết, không phù hợp chúng ta. Cách giải thích mang tính tôn giáo này đó không thuyết phục. Về dược học đó thì hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ chứa đựng ở trong tự thân của chúng đó những cái tố chất testosterone, có nghĩa là người tiêu thụ vào đó nó sẽ tăng trưởng các hormone tính dục và nó đòi hỏi về cái nhu cầu tính dục. Cho nên người xuất gia ăn chay trường là được khích lệ không ăn ngũ tân, là để trong quá trình ăn đó nó không có sản xuất ra các cái hormone tính dục trong cơ thể, để việc tu tập nó được thực hiện một cách trọn vẹn. Nhờ đó đó chuyển hóa được năng lượng tính dục. Còn là người Phật tử tại gia thì không có nhu cầu tu giác ngộ để trở thành thánh nhân, mà chỉ trở thành Phật tử chân chính, sống an lạc hạnh phúc với các phước báo và chia sẻ phước báo của mình cho cuộc đời, thì việc ăn ngũ tân đó là bình thường. Còn quan điểm của cá nhân tôi đó, thì trong ngũ tân, nếu chúng ta biết ăn liều lượng vừa phải, nó tăng cường sức khỏe của thận và theo đó nâng cao hệ thống miễn nhiễm. Điều đó nó tốt cho sức khỏe, đỡ phải đi bác sĩ nhiều. Cho nên những gì Đức Phật không cấm trong các kinh thì chúng ta là người tu học theo Phật nên được quyền làm. Còn những gì mà các tổ Trung Hoa bổ sung thêm, giải thích thêm, thì cái nào thích hợp chúng ta nên làm, cái nào không thích hợp thì cũng không nên cố chấp. Do đó việc ăn ngũ tân về bản chất là được đối với những người ăn chay trường, dù là tăng ni hay Phật tử. Tuy nhiên đừng ăn quá nhiều, quá nhiều nó vừa tạo ra cái mồ hôi trên cơ thể và nó làm cho cái nhu cầu về tính bản năng đó nó gia tăng, mà cái việc đó thì nó lại chưa thích hợp với người xuất gia, nhưng nó là một vấn đề rất bình thường đối với người tại gia. Câu hỏi của Trịnh Phú. Thưa Thầy, tướng nhục kế của Đức Phật lịch sử là có thật hay không? Hay chỉ mang tính biểu tượng của trí tuệ tột bậc? Còn thấy tượng của giáo chủ đạo Kỳ Na vẫn có nhục kế, như vậy phải mang tính biểu tượng phải không? Thì đây là câu hỏi thú vị. Trong kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit, điểm thống nhất đều mô tả là Đức Phật nào, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, đều có 32 tướng đại nhân. Người Trung Hoa đó đã cố tình dịch thành là tướng hảo, rồi bổ sung thêm đó 80 vẻ đẹp, tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng thực tế đó 32 tướng đại nhân thì không đẹp và cũng không có hảo. Đó là những cái tướng gọi là đặc biệt, mà người sở hữu được những tướng đặc biệt đó được xem là bậc vĩ nhân. Đại nhân đây là bậc vĩ nhân, một nhân vật quan trọng mà nói theo Phật giáo đó, tức là có khả năng trở thành thánh A-la-hán, Bồ Tát và trở thành Phật. Ví dụ như một trong 32 tướng đại nhân đó là cánh tay dài quá đầu gối. Thì trong các loài động vật đó, chỉ có loài khỉ vượn mới có đặc tính này. Còn trong loài người đó thì hiếm có được người như thế. Thì dựa vào nhân tướng học Ấn Độ đó đó, thì tại Ấn Độ ngày xưa đó, các nhà vua thử dân tài đó, người ta làm một cái trụ sắt gọi là cái trụ đồng. Và người ứng cử viên phải đưa hai bàn tay mình ra phía sau, đang xen được 10 ngón tay, phủ trùm được cái trụ đồng đó thì được xem là nhân tài. Thì ta đo cái đường hoành của trụ đồng nó bằng với cái chiều dài qua đầu gối, thì rất hiếm người đạt được như thế. Cho nên đó, cho thực tế, hễ người thật mà có bàn tay dài quá đầu gối thì đâu được đẹp trai, đâu được gọi là đẹp gái, như đó là tướng nhân tài. Thì tương tự, trong 32 tướng đại nhân đó, thì ở trên đỉnh đầu đó có một cái cục thịt nhô lên, và nhìn từ xa đó nó giống như là cái búi tóc, cho nên mới đặt tên đó là nhục kế. Nhục là cục thịt, kế là búi tóc. Như vậy cục thịt nhô lên như búi tóc thì được gọi là nhục kế. Thì theo văn học Phật giáo mô tả đó, người chuyển hóa được toàn bộ các năng lượng tính dục thì có được cái tướng này. Và tướng thứ hai để hỗ trợ cho tướng đó, đó được gọi là mã âm tàng. Tức là cái bộ phận sinh dục nam đó giống như của con ngựa, nó rút vào bên trong chứ nó không có lúa ra bên ngoài. Là trong kinh mô tả rất là chi tiết về hai cái đặc điểm đó. Thì đặc điểm thứ nhất của dục kế là tượng trưng cho trí tuệ. Đặc điểm thứ hai, mã âm tàng, là tượng trưng cho việc mà chuyển hóa năng lượng phàm phu, hay còn gọi chung đó là năng lượng tính dục. Và hai dấu chỉ đó cho thấy là một bậc giác ngộ giải thoát. Thì như vậy thì nếu đối chiếu lại cái quãng đời 29 năm đầu của Thái Thượng Tất Đạt Đa, thì chúng ta không thấy mô tả là có cái cục thịt nhô lên như là búi tóc, hoàn toàn không có nha. À, thì Thái Thượng Tất Đạt Đa cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, mặc dù kinh văn thì mô tả chung chung là khi sinh ra là có 32 tướng tốt, 32 tướng đại nhân, chứ thực ra thì lúc là Thế Tử thì cái tướng nhục kế này chưa có. Khi suy giác ngộ rồi đó thì cái tướng nhục kế đó nhô lên. Nhưng mà ở một cái dữ liệu khác đó, thì toàn bộ các vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa, các vị Thánh A-La-Hán trong kinh điển Nguyên Thủy không hề mô tả là đều có tướng nhục kế như trường hợp của Đức Phật Thích Ca. Do đó chúng ta có thể hiểu theo ý nghĩa biểu tượng. Như vậy là cái dục kế là tượng trưng cho trí tuệ. Còn về đặc tướng á, thì chỉ có một số nhân vật đặc biệt có được cái đặc tướng đó, chứ không phải là hễ ai chứng thánh A-la-hán trở lên thì trên đầu đều có một cái cục nhục kế giống như dao. Còn khắc họa về nghệ thuật đó, thì tất cả các đức Phật gồm Phật Thích Ca lịch sử, Phật A-di-đà, Phật Dược Sư vân vân đều có cái cục kế. Chứ bây giờ thì các nghệ nhân Trung Quốc bị lầm lẫn, thì họ tách rời hai cái chữ này ra, nhục và kế. Thì chữ tào nó có cái phức tạp đó, cũng một cái chữ đó nếu hiểu nó là một từ thì nó ra là một nghĩa, nếu tách nó làm hai thì nó trở thành là hai nghĩa, cho nên người ta mới tách nó ra là nhục và kế. Thì các tượng ở Trung Quốc hiện nay họ làm trên đỉnh đầu có cục thịt nhô lên, rồi ở giữa cái đỉnh đầu thì có cái cục thịt, một cái là cục thịt ở giữa đỉnh đầu, còn trên đỉnh đầu lại là búi tóc, như là nó dư. Chỉ có một cục thịt nhô lên như búi tóc chứ không nên có cả hai. Thì nói tóm lại đó, đối với Phật Thích Ca lịch sử, nhục kế là tướng có thật của Ngài. Còn các vị A-la-hán khác chứng quả thánh đó, thì không thấy mô tả về đặc điểm ngoại hình là sau khi giác ngộ thì cái cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu được xuất hiện. Còn tượng của Mahavira, người sáng lập đạo Kỳ Na, còn được gọi là đạo lõa thể hay là đạo mặc áo không khí, thì cũng được khắc họa là có nhục kế. Thì có lẽ là ảnh hưởng từ văn hóa kiến trúc mỹ thuật của đạo Phật. Còn trong kinh điển của đạo Kỳ Na thì tôi chưa đọc qua là nó có những cái phần mô tả đó hay không. Nhưng còn về lịch sử nghệ thuật đó, về tượng đó, thì Tạng Độ Phật giáo vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đã có chính thức nghệ thuật tượng ra đời rồi. Còn đạo Kỳ Na thì phải sau cái thời gian đó. Vì vậy nếu tượng của Ngài Mahavira có nhục kế thì có thể là ảnh hưởng từ văn hóa nghệ thuật kiến trúc của Phật giáo thôi. Câu hỏi của Phú Phạm Quang: vì sao kẻ sát nhân vô não giết rất nhiều người mà vẫn chứng được quả A-la-hán? Đó là tiến trình chuyển nghiệp. Giết người đó thì có những hậu quả chết yểu, bệnh tật, rồi bị những cái tai nạn, độc tử hay là bắt đắc kỳ tử. Nếu không kịp trổ quả ở đời này thì sẽ tiếp tục trổ quả ở những kiếp sau. Giác ngộ chứng đắc đạo quả A-la-hán, Bồ-Tát và Phật đó, thì nó thuộc về cái sự chuyển hóa đời sống đạo đức, chuyển hóa tâm thức, mở mang trí tuệ, nuôi lớn các phẩm chất cao quý như là tâm từ bi, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, vân vân. Cho nên đó, Trong quá khứ ai đó đã từng phạm những nghiệp sát thì không vì thế mà trở ngại tiến trình giác ngộ của vẻ trở thành thánh. Thì đây là hai vấn đề mà chúng ta nên nhớ nha. Chính vì thế sau khi chứng quả A-la-hán nhờ thực tập bát chánh đạo theo sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca, thì Angulimala đã được Đức Phật đổi tên thành Ahimsaka. Ahimsaka có nghĩa là vô não, là bất hại, không sát hại, không bạo lực, không bạo động, tức là biểu tượng của từ bi. Còn Angulimala đó có nghĩa đen là gì? Cái dòng chuỗi được đan kết bằng các đốt ngón tay. Bởi vì Angulimala đó do cuồng tín tin rằng là giết được 100 người dâng cúng thượng đế, mỗi một người là một ngón đốt tay, thì cơ hội được sanh về cõi trời Phạm Thiên, tức là gặp được Thiên Chúa theo Đạo Bà La Môn ấy, sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Thì sau khi giác ngộ chân lý thì ông đã hồi tâm chuyển nghiệp, thực hiện tâm từ bi, cho nên là mỗi ngày đi hành khất vào trong các làng xã để độ sinh đó, thì Ahimsaka bị ném đá, chọi chấn thối, đánh đập bằng gậy gộc, đó là phần trả nghiệp sát ở hiện tại. Và những cái kiếp sau dù đã chứng thành quả A-la-hán rồi thì Ahimsaka vẫn phải tiếp tục trả các hậu quả về nghiệp sát, bao gồm những bệnh tật và thậm chí là kém tuổi thọ. Còn cái sự giác ngộ giải thoát thì nó thuộc về chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa đạo đức, chuyển hóa trí tuệ, cho nên nó không bị ảnh hưởng bởi nghiệp sát đã làm trong quá khứ, mà ở hiện tại đã ngưng và nó được chuyển nghiệp từ hiện tại cho đến tương lai. Câu hỏi của Thịnh Vương: muốn làm giàu ắt phải có lòng tham, cốt để lấy được nhiều hơn từ người khác hoặc từ thế giới tự nhiên gồm các loài sinh vật khác và môi trường sinh thái. Điều này trái với đạo Phật, sống phải biết đủ, không thừa mứa, có lòng từ bi, quý trọng sự sống của giới thiên nhiên. Xin Thầy cho đánh giá về nhận định nêu trên. Ở đây đã có một vài ngộ nhận cần được giải thích. Về ước muốn thì Đức Phật chia làm hai nhóm. Nhóm có nội dung tiêu cực, mang tính vị kỷ, thậm chí là phạm pháp, thì gọi chung đó là tâm tham. Và khi tâm tham này chi phối con người đó, thì nó dẫn đến các hành động tham. Tham qua lời nói, tham qua hành động, dẫn đến sự tổn thất tài sản của cải, hoặc là biết của công, thành của riêng, tham nhũng, thì hưởng thụ, vân vân. Ước muốn thiện, kỳ vọng thiện, hay là cái sự cầu an, thì nó được gọi là cái lòng nguyện như ý có giá trị tích cực và tạo thành cái lực thúc đẩy cho chúng ta hướng tới phía trước và biến ước mơ trở thành những hiện thực. Cái đó Đức Phật gọi là dục như ý túc. Lúc đó không gọi là tham mà là gọi là dục. Dục đây là ước muốn. Như ý túc là gì? Thành tựu như sở nguyện. Và trong 37 phẩm yếu tố giác ngộ đó, thì Đức Phật liệt dục như ý túc là một trong những động cơ tốt. Cho nên là chúng ta không nên lẫn lộn ước muốn tốt là lòng tham. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Người không có ước muốn tốt thì không thể nào có thành tựu lớn. Ước muốn tốt này đó là chí nguyện, đó là sự phát nguyện. Ví dụ như Đức Phật đây phát nguyện và có ước muốn là khi tôi giác ngộ tôi sẽ độ vô số chúng sinh. Nếu không có cái phát nguyện đó, ước muốn lớn đó, làm sao làm được việc đó? Cái người mà có cái chí nguyện quá nhỏ thì không thể làm được việc lớn. Thì đó là cái ngộ nhận thứ nhất mà chúng ta cần phải phân biệt. Thứ hai, là khi nỗ lực lập nghiệp, những gì luật pháp cho phép thì nó chỉ có giá trị tương đối thôi. Những gì Đức Phật quy định ở trong đạo đức học, như là đạo đức học nghề nghiệp, là những quy chuẩn mà người tu học Phật cần phải tham chiếu để không nên tận dụng cơ hội luật pháp cho phép làm tất cả những thứ mà về phương diện hậu quả không dẫn đến cái kết quả tốt. Ví dụ trên thế giới này đó, đại đa số các quốc gia dùng lãnh thổ cho phép cờ bạc, rồi uống rượu, rồi dịch vụ lầu xanh, và có nhiều giai đoạn lịch sử người ta cho phép buôn bán nô lệ là hợp pháp, rồi bào chế độc dược, là làm nghề đồ tể. Luật pháp chỉ cần là thâu thuế hợp pháp từ những người kinh doanh các lĩnh vực này. Nhưng đạo Phật cho rằng đó, lợi tức thu nhập được từ các ngành trên là rất cao, nhưng mà hậu quả xấu cho xã hội và cho chính bản thân của mình đó thì khó lường trước được. Còn các tài sản đó, nó sẽ bị tổn thất qua các con cửa ngõ. Thứ nhất, nhà nước tịch thu. Thứ hai, lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba, hỏa hoạn đốt cháy. Thứ tư, bệnh tật phải tốn nhiều tiền điều trị. Và thứ năm, người thân phá của, tức là hưởng thụ phung phí. Tức là nói cái khác theo Nho Gia đó, là của thiên hoàn trả địa, của trời phải trả đất. Nghĩa là vào rồi nó cũng ra không hết, nó không tụ lại được. Do đó, người kinh doanh mà là Phật tử đó, thì cần phải lấy hai bộ luật. Thứ nhất đó là luật pháp nơi mà chúng ta đang sinh sống. Thứ hai đó là luật đạo đức về nghề nghiệp để Đức Phật chủ trương, để chúng ta cân nhắc và chấp nhận thà lợi ích một chút, thà lợi chậm một chút xíu, cái lợi nhuận đó được xem là an toàn và bền vững, rồi khỏi mang lại những cái lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Hạnh phúc có mặt ở những cái lối sống như vậy. Cho nên nếu luật pháp cho phép lập nghiệp những cái nghề kinh doanh thì cái đó cũng không nên có cái nhìn quá thiên cực và đánh giá nó là xấu. Ví dụ như có những trường hợp người ta cho phép ở một cái khu rừng nào đó lập ra một cái ngôi chùa, hay lập ra một cái khu vực du lịch tâm linh, hay là làm một cái dịch vụ phục vụ du lịch nào đó, thì nếu nó không vi phạm vào cái luật di sản, không vi phạm vào cái rừng sinh thái, thì những cái sự cho phép hợp pháp của nhà nước, và ai may mắn và có được những cái giấy phép để khai thác đó đó, thì cái đó vẫn được xem là bình thường. Còn trên thực tế thì các quốc gia lớn đầu tư vào các ngành công nghiệp phun khói, lợi nhuận rất cao, tàn phá môi trường rất lớn, và luật lệ của họ khống chế phạt về môi trường đó quá nặng, cho nên là nhiều tập đoàn lớn đã di dời bản doanh của họ sang những nước châu Á, những nước châu Phi, nên mà luật pháp và quản lý về môi trường đó vẫn còn lỏng lẻo. Như vậy cuối cùng rồi đó, những nước nghèo vì cái mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế đã phải chấp nhận cái sự tàn phá môi trường, thì đó là điều rất là tồi tệ. Thì cái đó nó thuộc về chính sách của các quyền tử quốc gia, và các nhà đầu tư thì ta khai thác vào các chính sách đó. Thì đó là một cái vấn đề vĩ mô liên hệ giữa kinh tế và môi trường. Còn chủ trương của các nguyên thủ quốc gia sáng suốt đó là không vì lợi kinh tế mà hủy hoại môi trường vì lợi bất cập hại. Cho nên là Phật tử thì chắc chắn khi cân nhắc kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ không đầu tư các lĩnh vực ngành nghề mà về bản chất giàu lợi nhuận lớn nhưng tàn phá môi trường thì không nên. Có nghĩa là chúng ta được quyền thực hiện các ước muốn lành, nhưng đừng để lòng tham ích kỷ chi phối. Thì dầu có giàu ít hơn người khác, cái giàu đó thật là xứng đáng được tán dương. Câu hỏi của Cúc Phan. Con mới xem một video đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay đi chiêm bái cây Bồ Đề. Thầy cho con hỏi có phải cây Bồ Đề đó có từ thời Đức Phật hay có từ bao giờ? Cảm ơn Thầy. Sau khi Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề đó, thì lần đầu tiên cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng được chiết nhánh là trồng tại chùa Kỳ Viên. Cây Bồ Đề đó được đặt tên là cây Bồ Đề Ananda, vì tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật đó, đã đề xuất việc làm đó và được Đức Phật đó chấp thuận. Vì mùa ăn cư của năm đó, Đức Phật hành đạo ở một nước mới để nhằm giới thiệu đạo Phật cho cư dân tại đây, nên là nhớ kính Đức Phật. Suốt 3 tháng không nghe Đức Phật thuyết giảng, không gặp Đức Phật mỗi ngày, thì người ta đã mượn cây Bồ Đề để trở thành biểu tượng kính nhớ đến Đức Phật. Vì cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì kiến trúc nghệ thuật á, tại Ấn Độ mới bắt đầu khắc họa là tượng Phật, ảnh Phật, vân vân. Từ truyền thống đó đó cho đến tối thiểu là thế kỷ thứ 13 Tây lịch, tức là suốt 18 thế kỷ sau đó, thì tại bốn Phật tích chính và các Phật tích phụ đều có những cây Bồ Đề chiết nhánh từ cây Bồ Đề gốc. Suốt mấy trăm năm cai trị của Hồi giáo, thì theo sử sách mô tả là cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng đó vẫn tiếp tục được truyền thừa. Và cho đến bây giờ đó, năm 2020, thì cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng đó đã già rồi. Chính quyền tiểu bang Bihar đó đã cho dựng khoảng 10 cái cột sắt để nâng các cái nhánh quá già nuôi của cây Bồ Đề này. Và tôi đoán rằng đó, nếu quý vị đến Bồ Đề Đậu Tràng vào khoảng những năm 2060, tức là khoảng 40 năm nữa đó, thì cây Bồ Đề đó không còn nữa. Và cũng theo cái truyền thống đó, trước khi cây Bồ Đề chết đó, do tuổi già, thì người ta sẽ chiết một nhánh hoặc là nhiều nhánh để trồng lại ngay vị trí đó để làm biểu tượng. Thì qua cái truyền thừa này đó, chúng ta có thể tin rằng cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đậu Tràng đó là cây Bồ Đề cháo chít từ cây Bồ Đề gốc. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì một nhánh của cây Bồ Đề này được đưa sang Tích Lan. Và trong suốt mấy trăm năm, khoảng hơn 400 năm Hồi giáo cai trị đó, thì họ tàn phá tất cả. Thì lúc đó cây Bồ Đề gốc đó bị mất đi, thì người ta mới chiết nhánh cái cây Bồ Đề ở tại Tích Lan đem về trồng lại tại Ấn Độ. Như vậy về bản chất lịch sử đó thì vẫn là những cái cây chiết nhánh từ cây Bồ Đề gốc thôi. Hiện nay thì nó khoảng là đời thứ 23, 24 gì đó. Về cái lai lịch thì sử sách ghi nó khác nhau, vì tuổi thọ trung bình của cây Bồ Đề đó là từ 100 năm cho đến là 200 năm. Đó, 200 năm, nó tùy theo môi trường, khí hậu và cái địa chất ở nơi mà cây đó được trồng. Câu hỏi của Hiếu Đặng. Con tụng kinh có cần tụng theo âm điệu hay không? Và tụng kinh không có chuông mõ có được không? Tụng theo âm điệu á, sẽ giúp cho người tụng mau thuộc được lời kinh Phật dạy. Để có âm điệu tốt á, thì dịch giả kinh điển đó phải biết làm thơ, biết làm câu đối, biết văn biền ngẫu, thuộc nhiều điển tích văn học. Thì tôn giả Kumala Thập, người Ấn Độ, một trong những dịch giả lớn tại Trung Hoa, đã rất thành công khi phiên dịch kinh điển bằng tiếng Sanskrit thành chữ Hán theo cấu trúc tứ tự, tức là bốn âm tiết. Cho nên đó, về bản chất bốn âm tiết đã tạo ra cái thể loại thơ tự do Và làm nhạc á, nếu mà chúng ta ráp nối các cái cụm từ bốn âm tiết với nhau thì nó tạo ra một cái giai điệu nhạc rất là hấp dẫn, và cái tiết tấu thay đổi biến cách của đó hàng trăm bài nhạc vẫn không bao giờ trùng nhau. Từ ngày Cụ Mân Là Thập điển hình cho phong cách đó. Tại Việt Nam á, thì trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang, người để lại xá lệ nguyên đầu tượng trưng cho trí tuệ đó, là người có sở trường dịch kinh bằng các cái thể thơ năm chữ. Nếu để thành là một cái đoạn văn xuôi thì chúng ta tưởng đó là văn xuôi, còn cắt năm chữ xuống thành một dòng thì trở thành là thể thơ. Đó là mô phỏng phong cách dịch của Cụ Mân Là Thập từ bốn chữ sang tiếng Việt thành năm chữ. Đó cũng là cách và tạo ra nhạc điệu. Trong quyển kinh tụng hàng ngày năm 1994 do tôi biên tập đó, và quyển kinh Phật cho người tại gia năm 2013 do tôi phiên dịch và tuyển chọn, thì quý vị thấy là có rất nhiều đoạn kinh mà thi kệ gốc trong tiếng Bali đó là 7-8 chữ, qua đến cái thi kệ tiếng Việt, tức là cái là chữ Hán đó là 5 chữ, thì tôi thường dịch lại đó, đó là lục bát và song thất lục bát, vốn là hai thể loại thơ đặc thù của văn học Việt Nam, không đụng hàng với các loại thể thơ của Trung Quốc như là thơ đường lục. Chẳng hạn như kinh Pháp Cú gồm có 423 câu danh ngôn, thì tôi dịch thành là 423 bài thơ song thất lục bát, quý vị đọc rất dễ nhớ. Hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi cũng dịch theo lục bát, xin lỗi, song thất lục bát, cho nên đọc qua chừng vài chục bản là quý vị có thể thuộc. Đó là lợi ích của việc đọc kinh mà cái cấu trúc văn dịch đó, đó là thể thơ. Vấn đề thứ hai đó là có cần thiết tụng kinh gõ mõ không? Câu trả lời là không. Các nước Phật giáo Nam truyền đó, thì họ nhấn vào cái giai điệu của cấu trúc tiếng Bali và đọc lên theo cái cấu trúc đó, vốn là tiếng đa âm mà, nó tạo ra giống như là một cái nhạc điệu, cho nên không cần phải mõ. Mõ do người Trung Hoa sáng tạo ra, lấy biểu tượng của con cá, dù ban đêm ngay lúc nó ngủ con mắt vẫn mở trừng trừng, tượng trưng cho sự tỉnh thức hay là trí tuệ. Cho nên trên cái thân của chiếc mỏ có hai con cá đầu nhau là vì yếu tố đó. Thì tại sao phải dùng tiếng mỏ? Khi chúng ta tụng kinh tập thể có nhiều người, có người tụng tốc độ nhanh, tốc độ vừa, tốc độ chậm, có người giọng cao, giọng thấp, việc sử dụng tiếng mỏ làm nhịp trường canh để tất cả không có lẫn lộn. Ngày xưa thì chưa có microphone để làm chủ của một cái khóa lễ. Do đó nếu không có tiếng mõ thì người nào có giọng lớn sẽ lấn át các giọng còn lại, và cái nhịp tụng sẽ rất khó điều đặn với nhau. Còn khi mình tụng kinh ở nhà một mình thì gõ mõ làm gì? Có một mình thôi, đâu có cần sợ lộn với ai. Nhất là tụng kinh vào lúc 5 giờ sáng. Quý bà với tư cách làm vợ, làm mẹ, là khi chồng á thì chưa phải là Phật tử mà tụng kinh vào giờ đó thì các ông chồng phiền não. Mà khi với ông phiền não rồi thì với ông sẽ không tán đồng cho vợ mình đi chùa. Cho nên phải hiểu rõ cái này. Khi tụng kinh một mình ở nhà thì không cần thiết phải dùng chu mỏ. Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ. Con và một số Phật tử đã phụng sự chùa rất lâu. Gần đây thầy bổn sư của chúng con có lời nói cử chỉ làm chúng con rất buồn. Hiện chùa con đã có nhiều Phật tử mới, mong thầy cho con lời khuyên trong trường hợp này. Nói cái này là thầy cũng bó tay chấm cơm luôn. Thì việc của ngôi chùa nào đó thì phải được giải quyết ở ngôi chùa đó. Và lời nói cử chỉ thì không nêu ra cụ thể, làm sao biết đó là đúng lời Phật hay chưa phù hợp với luật Phật, làm sao đánh giá được. Do đó đó, để tạo ra sự thành công trong góp ý nói chung á, tấm lòng không mà chưa đủ, nó phải có cái kỹ năng nói, chọn thời điểm nói và cái không gian để góp ý. Thì người phát ngôn những lời nói và có những hành xử chưa phù hợp á, sẽ đỡ tự ái và dễ dàng lắng nghe, và theo đó đó có thể là sửa đổi. Chứ còn nếu mình không đặt ra yếu tố này mà chỉ có tấm lòng không á, thì đôi lúc càng góp ý nó càng đổ vỡ. Câu hỏi của Nguyễn Trường Sơn: con muốn ngồi thiền theo tư thế kiết già. Khi xếp chân theo tư thế kiết già được vài giây là có cảm giác rất đau. Xin thầy hướng dẫn cho con cách ngồi tư thế kiết già một cách có hiệu quả. Bản thân thầy cũng không hề ngồi kiết già vì nó không cần thiết. Về cấu trúc nhân thể học đó, thì những người có cái chiều dài chân ngắn ngồi kiết già rất khó. Vì khi ngồi kiết già đó thì lòng bàn chân phải đặt lên đùi phải, lòng bàn chân trái đặt lên đùi trái, và hai cái ống huyệt là giao nhau, tượng trưng cho âm dương giao. Đối với chân dài đó thì khi làm như thế nó không tạo ra cái sự chèn ép hai bàn chân. Còn người có cái cấu trúc chân ngắn và làm như vậy, gắn như vậy đó, thì ngồi một chút đó là nó bắt đầu nó tê, đau, nhức mỏi. Và do đó mất đi chánh niệm trong lúc ngồi thiền, trong lúc tụng kinh. Và hơn nữa, ngồi không phải là tất cả, nó chỉ là một hỗ trợ thôi. Cho nên nó quan trọng đó là ngồi trong tư thế nào mà thân thể chúng ta có cảm giác thoải mái là thành công. Nên theo thầy đó, quý vị chỉ cần ngồi bán già là được. Bán già đó là một phân nửa của kiết già, nghĩa là hoặc là lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi phải, hoặc là lòng bàn chân trái đặt trên đùi trái, còn cái chân còn lại nó nằm bên dưới bình thường. Thì ngồi như thế nó sẽ ngồi lâu hơn. Còn trong trường hợp khi mà ngồi mà nó tạo ra cái cảm giác đau, nhức, mỏi, tê, dù là bán già rồi, thì quý vị có thể đổi qua tư thế ngồi xếp bằng. Tức là không để cái bàn chân lên đùi, vì nó chèn ép mạch máu và gân cốt. Nên là muốn ngồi lâu trong tư thế bán già hay kiết già mà thoải mái đó, thì mỗi ngày quý vị phải tập thể dục vận động toàn thân. Người nào có vận động thể dục nhiều, như là các động tác tốt cho thận, eo, chân, vân vân, như là động tác bơi lội, động tác chạy, động tác nhảy dây, hay là yoga, vân vân, thì sẽ khắc phục được cái cảm giác đau nhức mỏi trong lúc ngồi thiền. Còn nếu như vì bệnh tật mà không thể tập luyện được nhiều để ngồi được thoải mái, thì quý vị có thể ngồi hỗ trợ bởi cái ghế, tạo ra cái sự thẳng lưng. Còn vấn đề còn lại đó là làm chủ thân thể, làm chủ cảm giác, làm chủ tâm và làm chủ các pháp. Và đó là cái cốt lõi của tu. Và đó chỉ là phần thứ nhất, tức là nhờ thực tập thiền chỉ qua động tác ngồi để chúng ta đạt được định. Còn cái phần quán tưởng đến trí tuệ đó thì mới là cái cốt lõi của tu thiền. Thì trong bài kinh 16 quán niệm hơi thở đó, chúng ta thấy là mỗi hơi thở ra vào và hơi thở đó trở thành là cái neo để an trú tâm, thì Đức Phật đính kèm theo một nội dung. Ví dụ như ở hơi thở thứ 5, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận sự mừng vui. Thì nhận thức này sẽ giúp chúng ta vượt qua được buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, khổ đau, nói chung là không bị rơi vào bệnh trầm cảm. Thì cái vế thứ 2 đó, tôi cảm nhận mừng vui là một cái sự trải nghiệm bây giờ và tại đây. Nếu không thực tập chú trọng đến cái vế thứ 2 này, thì cái việc quý vị ngồi từ năm này và tháng nọ, mỗi lần ngồi 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, cái đó nó chỉ nói lên được là quý vị có sức khỏe thận tốt thôi. Nó không đi sâu vào trong bản chất của thiền tuệ. Và tương tự, ở bốn nội dung còn lại của 16 hơi thở, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn. Tôi cảm nhận vô thường để buông bỏ tiếc nuối và dướng dính. Tương tự, làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn, tôi cảm nhận đoạn diệt. Rồi làm chủ hơi thở dài và ngắn, tôi cảm nhận buông bỏ, hay là tôi thừa nhận buông bỏ. Thì lúc đó nó không còn cái gì vướng dính nữa, giải phóng tâm khỏi mọi trói buộc. Rồi làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận tâm giải thoát, tức là tháo mở mọi trói buộc của tâm, như là tham lam, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, hối lỗi, vân vân. Nhờ đó tâm được tự do. Thì cái vế đằng sau của 16 hơi thở, nếu tập trung tu tập tốt đó, thì chúng ta sẽ mở được trí tuệ. Và việc đó không liên hệ đến động tác ngồi. Cho nên Đức Phật chủ trương thiền chiều sâu đó, là thiền trong lúc đi, đứng, nằm và ngồi. Tức là tư thế nào cũng được, miễn chúng ta tâm luôn nhớ nghĩ đến cái vế thứ hai của 16 hơi thở. Còn ngồi đó vẫn là cái động tác thích hợp nhất, thuận lợi nhất. Vì lúc đó thân mình nó dừng lắng lại thì dễ đi vào định. Và định là nền tảng để mở được trí tuệ. Đó là cái vế thứ hai cho sự quán tưởng đó. Cho nên tu thiền theo lời Phật dạy thì chúng ta phải nhớ trong một động tác ngồi với hơi thở ra vào. À, thì cái đó nó thuộc về định, thì phải nhớ đến cái việc quán tưởng để mở được trí tuệ, thì sự tiến bộ và thành công mới cao. Và giác ngộ giải thoát không thuộc về định mà thuộc về tuệ. Hãy nhớ điều đó, chứ tập trung vào định mà không có tuệ thì chỉ là cái người an lạc thảnh thơi trong lúc ngồi thiền, ngoài ra thì đâu nó vào đấy. Câu hỏi của Minh Tuấn Trần: Đức Phật có túc bạn thông và thiên nhãn thông, vậy Đức Phật có nói gì về việc tu hành có thể quay về kiếp quá khứ hay đi đến trước tương lai để thay đổi mọi thứ được không? Khi chứng đắc quả A-la-hán đó, thì giá trị chứng đắc cốt lõi nhất là tuệ giác thấy rõ toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo đã kết thúc. Cái đó nó thuộc về hiện tại. Và song song với cái thành quả hiện tại này đó, liên hệ đến bản thân đó, thì Đức Phật còn nêu ra được hai thành quả biết về quá khứ và tương lai. Biết về quá khứ thì gọi là túc mệnh minh, biết về tương lai thì gọi là thiên nhãn minh, hay còn gọi là thông. Minh thì nó sâu sắc hơn, thông thì nó về phép màu. Đó là cái cách dịch là chưa sát nghĩa của người Trung Hoa. Còn dịch sát văn Pali và Sanskrit phải dịch là thông, chứ là phải dịch là minh, tức là tuệ giác. Các bậc A-la-hán trở lên, trong đó có Đức Phật, khi gọi là chứng túc mệnh minh, không có nghĩa là bất cứ lúc nào Đức Phật cũng nhìn thấy quá khứ. Quá khứ cũng hiện về trong tâm trí của Ngài. Vì như thế đó là loạn tưởng, là vọng niệm, là mất chánh niệm. Lúc nào cần sử dụng dữ liệu quá khứ, Đức Phật chỉ cần tập trung một giây thôi trong chánh định, thì các tập tinh trong các kiếp quá khứ sẽ hiện về. Và Đức Phật sẽ chọn ra những tập tinh nào, nhiều tập tinh nào cần thiết cho việc giáo dục đạo đức, để minh họa trong bài thuyết giảng thôi. Sau đó Đức Phật khóa cái van quá khứ đó lại. Chúng ta nên nhớ nha, chứ không phải là hễ chứng đắc là cái gì cũng thấy trong quá khứ. Phải tập trung vào thì mới thấy. Tương tự, khi chứng đắc thiên nhãn minh, tức là tuệ giác biết rõ về chuyện nhân quả trong tương lai của các chúng sinh, thì lúc nào cần biết, Đức Phật chỉ cần tập trung một giây trong đại định, thì cái tuệ giác đó sẽ giúp cho Ngài thấy rõ được những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng Ngài không bao giờ lạm dụng đó. Cho nên trong kinh điển Pali đó, khi các đồ đệ của Ngài Mahavira, người sáng lập ra đạo Kỳ Na, ca ngợi thầy của họ rằng đó, Mahavira là người có trí tuệ, hiểu biết tất cả ngày lẫn đêm, không cần phải dụng tâm. Đức Phật đã đánh giá cái phát biểu đó như sau: đó là một tuyên bố rỗng tuếch, không có thật. Thế nên cái cách này nó cũng cho thấy là quan điểm nhất thiết trí hay là nhất thiết chủng trí mà Đức Phật đạt được không phải là lúc ngủ ngài cũng biết, và những gì ngài không học cũng không nhất thiết là ngài phải biết. Còn trí tuệ đó là cái biết về bản chất nhân quả, nguyên lý vũ trụ, rồi đời sống đạo đức, không phạm những điều sai lỗi quấy và vi phạm luật, sống hạnh phúc và đạo đức, chứ không phải là biết tất cả. Ví dụ như là về cái ngành nguyên tử học, Đức Phật là chưa từng học qua, thì dầu có nhất thiết chủng trí, Đức Phật cũng không hề biết đến cái cấu tạo làm ra bộ nguyên tử như thế nào. Do đó đừng nên cường điệu rằng là khi chứng đắc được quả Thánh A-la-hán trở lên đó, thì tất cả chuyện tương lai sẽ biết mà không cần phải dụng tâm. Lúc nào cần biết thì Đức Phật nhập vào định để biết, còn lúc nào không cần biết thì Đức Phật sống chánh niệm bây giờ và tại đây, trải nghiệm sự an lạc hạnh phúc, thảnh thơi trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù là thuận hay là nghịch. Nguyễn Vũ hỏi: tại sao Đức Phật Di Lặc bên Ấn Độ ăn mặc trang nghiêm hơn Phật Di Lặc tại Việt Nam? Phật Di Lặc tại Việt Nam thì quá mập và hay cười, đâu là nguyên do? Phật Di Lặc ở tại Ấn Độ thì dựa vào cấu trúc nhân thể học của Ấn Độ và quan niệm 32 tướng đại nhân trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Cho nên á, tượng của Phật Di Lặc tương lai tại Ấn Độ, dầu là theo phong cách nghệ thuật Mathura hay là Gandhara, thì đều á, có cái thân thể hình á, hình chữ V và tám múi, rất đẹp, rất phương phi. Và chiều cao đó, trung bình là 1 thước 85, rất lý tưởng. Tại Trung Hoa đó, thì Hòa Thượng Bố Đại sinh vào ngày mùng 1 và Tết âm lịch, có hạnh nguyện đó là thương các trẻ nít và tặng quà biếu cáp cho trẻ nít vào những ngày trước Tết, để mong các trẻ em nhà nghèo mồ côi đó vượt qua được cái sự coi cúc buồn tủi của mình, có được những ngày vui, và thông qua đó dẫn dắt các cháu đó trở thành Phật tử. Hòa Thượng Bố Đại đó thì có thể hình đó giống như ông Địa, tức là cái bụng to đùng, miệng thì cười lúc nào cũng hoan hỷ, và cái đó nó trở thành là biểu tượng triết lý qua hai câu thơ: bụng lớn năng dung, dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ, miệng cười thoải mái, cười hoan hỷ buông bỏ mọi chấp trước trong đời. Thì bằng cái ý nghĩa biểu tượng này đó, thì từ cái ngoại hình, không phải ngài Hòa Thượng Bố Đại muốn như thế, nhưng mà cái cấu trúc cơ thể của ngài nó như vậy, dẫn đến thành cái biểu tượng đó là bụng to để tượng trưng cho sự rộng lượng, sự độ lượng, còn miệng cười tượng trưng cho sự hoan hỷ. Và đây là một trong những biểu tượng về việc làm chủ được các giác quan. Cho nên khi khắc họa tượng của Bồ Tát Di Lặc đó, thì ngoài cái tướng bụng to tượng trưng cho sự quảng đại bao dung, tướng hoan hỷ cười ở gương mặt, thì còn có 5 chú tiểu đang trèo bò ở trên cơ thể tượng trưng cho 5 giác quan, đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân thể. Và trong kinh khi nói về cách tu của Bồ Tát Di Lặc trong tương lai để trở thành Phật Di Lặc đó, thì Đức Phật Thích Ca có nhấn mạnh đó là ngài Bồ Tát Di Lặc đó thành tựu được đạo quả qua việc làm chủ 6 giác quan và chuyển thức thành trí tuệ, tức là chuyển những cái nhận thức thông thường như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác thành đó, bình đẳng tánh trí, tức là không còn phân biệt nữa. Thì thành diệu quan sát trí chứ, không còn phân biệt nữa. Còn cái ý thức chấp ngã sở hữu, và chấp tự thân, thì được chuyển thành là bình đẳng tánh trí, không còn phân biệt nữa. Còn cái cõi vô thức của mỗi con người, sâu kín ở trong mỗi con người, hoặc là nó biểu đạt ra bên ngoài như là ý thức tự do, thì khi tu tập làm chủ sáu giác quan trọn vẹn đó, sẽ chuyển thành đó nhất thiết chủng trí, tức là trí tuệ tuyệt đối. Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa, cho nên đã khắc họa hình tượng của Bồ Tát Di Lặc trở thành ông địa. Chúng ta cũng phải làm quen, lúc đầu chỉ có tượng ngồi, ngày nay thì có thêm tượng đứng. Và quan trọng đó là khi mình tiếp cận với các tượng của các Phật và Bồ Tát trong đại thừa đó, hãy nhớ đến danh hiệu của các ngài, vì trong danh hiệu đó nó chứa đựng cái pháp tu. Còn nếu như trong danh hiệu nào không có pháp tu á, thì đọc vào bài kinh mà Đức Phật giải thích về hạnh nguyện tu của các vị Phật Bồ Tát này, thì chúng ta sẽ hiểu được đó là cả một cái tiến trình hành trì mà mỗi người chúng ta phải nỗ lực để đạt được như các Đức Phật trong tương lai. Câu hỏi thì hiện nay là quá nhiều ha. Giờ chỉ chọn một vài câu tiêu biểu nữa. Câu hỏi của Nguyễn Thị Kim Nguyên: thưa thầy, con phát tâm tự đúc tượng Phật cho ai đủ duyên để thờ, nhưng có một vài tượng Phật không được đẹp, vậy con phải làm sao với tượng Phật đó? Nếu không phải là nghệ nhân thì việc làm tượng Phật chắc chắn là không đẹp. Mà là không đẹp á, thì chưa chắc tặng mà người ta đã nhận để thờ đâu. Còn nếu là nghệ nhân chuyên nghiệp thì không nhất thiết là lúc nào tượng Phật nào được chúng ta nắn tạo ra cũng đều đẹp giống nhau. Nó còn đòi hỏi đến cái xuất hồn, xin lỗi, xuất thần của chúng ta trong thời điểm nắn tạo lên tượng Phật đó, hay là điêu khắc tượng Phật đó, hay là họa vẽ tranh ảnh Phật đó. Các nghệ nhân nổi tiếng đó thì thường người ta sẽ tập trung làm một vài kiểu tượng Phật thôi, suốt cả một kiếp người chỉ làm cái kiểu đó thôi, cho nên nó gần như nó thuộc lào ở trong tâm mà. Nhắm mắt cũng có thể đó, làm ra được. Thì lúc đó các tượng Phật độc bản hay là các tượng Phật chuyên được một nghệ nhân nào vẽ hay là khắc đó, sẽ chắc chắn 10 tượng như một đều đạt được cái kết quả đẹp. Thì các tượng Phật đẹp á, quý vị đem bố thí, xin lỗi, đem cúng dường tặng biếu thì chắc chắn là ai cũng nhận. Còn các tượng Phật mà cái chất lượng thẩm mỹ không đạt yêu cầu đó thì cũng có người nhận thôi. Nếu vị tặng biếu là không có người A cũng có người B. Còn trong trường hợp mà nó không đạt được yếu tố tiêu chuẩn tối thiểu đó thì quý vị không nên tiếc. Lúc đó nếu là tượng bằng xi măng thì quý vị có thể đập ra. Nếu tượng bằng đá thì mình có thể, nếu đá lớn á, thì mình bỏ cái phần bên ngoài làm lại cái một cái tượng nhỏ hơn. Đó. Nếu chúng ta không có tâm hủy hoại theo kiểu phá đạo Phật thì việc bỏ đi các tượng Phật đó do vì nó không đạt chuẩn thẩm mỹ thì không có tội lỗi gì, thì hãy an tâm. Câu hỏi của Phương Nguyễn: khi tụng kinh con gặp nhiều từ ngữ Phật giáo khó hiểu, tra trên mạng Google thì hiếm có thông tin, con khao khát nhiều năm tìm mua cuốn sách nào để giải thích những từ ngữ đó. Sách Phật thì chia làm hai nhóm, thứ nhất là kinh Phật, thứ hai là sách Phật học. Kinh Phật thì có hai phong cách dịch: phong cách dịch cũ và phong cách dịch mới. Phong cách dịch cũ là từ ngữ tôi dùng để chỉ cho các bản dịch được thực hiện trước năm 1975 cho đến gần cuối thời kỳ Pháp thuộc, tức là gần 200 năm. Thì cái phong cách dịch cũ đó nó rất thiên đặng về chữ Hán cổ, âm Hán Việt. Mà vào thời điểm đó, người Việt Nam chúng ta ai cũng biết chữ Hán, cho nên dầu chưa được thuần Việt, người đọc vẫn cảm thấy bình thường. Còn phong cách dịch mới đã được dịch sau năm 1975. Thì trong bốn mấy năm qua đó, thì có nhiều bản dịch mới. Và các bản dịch mới thì cũng có bản là lột tả được. Ít nhất là chứa đựng cho bản dịch khoảng 30% các thuật ngữ thuần Việt. Và còn 70% còn lại đó là vay mượn các chữ Hán, Hán Việt gần như đã được Việt hóa để thay thế cho các cái Hán Việt cổ, vốn rất là khó hiểu. Nếu như quý vị đọc các bản kinh như vậy, gặp các thuật ngữ chuyên môn, thì quý vị chịu khó vào trong Google đó gõ những cái từ khóa sau đây để có các quyển từ điển Phật học miễn phí, bao gồm từ điển Phật học Huệ Quang, rồi từ khóa từ điển Phật học đó. Thì quý vị sẽ có được là vài chục quyển từ điển Phật học khác nhau. Quý vị có thể vào thư viện Hoa Sen, hoặc là quảngdức.com, hay là mở rộng tâm hồn.net, thì các từ điển Phật học rất là nhiều trong đó. Tra những thuật ngữ đó thì giúp cho quý vị hiểu rõ. Trường hợp thứ hai đó là đọc sách Phật. Sách Phật thì chia làm hai nhóm dịch ngữ. Nhóm một là dịch từ tiếng Anh và các ngôn ngữ phương Tây. Nhóm hai là dịch từ chữ Hán, bao gồm Hán cổ và Hán bạch thoại. Thì phần lớn các dịch giả dịch các tác phẩm từ tiếng Anh, tiếng Pháp á, thì cái cấu trúc văn phạm nó sẽ được rõ ràng, cho nên đó người đọc dễ dàng hiểu hơn. Còn sách được dịch trừ Hán cổ á, mà nếu tiếng Việt của người dịch không giỏi thì câu văn rất là tối nghĩa và khó hiểu, nặng nề chữ Hán. Thì tương tự quý vị cũng nhờ vào các cái bộ từ điển đó để tra khảo. Để hỗ trợ cho phần này đó, nếu quý vị Phật tử nào muốn đọc kinh Phật đã dịch ra tiếng Việt mà độ thuần Việt đó khá cao, thì quý vị có thể chọn quyển Nghi thức làn mai Đại Toàn của Thiền sư Nhất Hạnh, án bản đầu năm 94, án bản cuối cùng năm 2015. Hoặc là quý vị có thể chọn quyển Kinh tụng hàng ngày của Thích Nhật Từ biên tập, án bản đầu năm 94, tái bản nhiều lần. Hoặc là Kinh Phật cho người tại gia, án bản lần đầu năm 2003 và tái bản nhiều lần. Thì số lượng các bài kinh đó, thì trong quyển Kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài, quyển Kinh Phật Người Tại Gia thì gồm có 63 bài. Thì đảm bảo quý vị khi đọc vào văn kinh đó, thì dầu không có các từ điển chuyên ngành Phật học, quý vị vẫn có thể hiểu được lời Kinh Phật dạy trung bình 50-60%. Còn đi vào chuyên môn đó, thì chúng ta phải nghe sự giải thích. Vì các thuật ngữ trong bất cứ ngành nào nó cũng đòi hỏi đến kiến thức chuyên môn mà phải học qua, chứ không thể không học mà biết được. Câu hỏi của Vinh Huy. Thầy cho hỏi người có căn tu là người như thế nào? Con rất thích nghe kinh và coi nhiều bài giảng của các vị thầy, con cảm thấy thích thú. Mới nghe lời tụng kinh lần đầu, mới nghe thuyết pháp một vài lần, mới đi chùa một vài lần mà đã thích, thì người đó được gọi là người có căn với Phật giáo, tức là có gốc rễ Phật pháp từ ở kiếp trước. Cho nên chỉ cần tiếp cận lại một hai lần thôi thì các hạt giống của kiếp trước đó nó trỗi dậy và chúng ta có cảm giác rất là thân quen, người đó được gọi là người có căn tu ở mức độ trung bình. Còn các vị ấu nhi tuổi 5-7 tuổi lần đầu tiên đi chùa, hay là tuổi thiếu niên, hay là tuổi thanh niên, chỉ mới đi chùa 1-2 lần thôi, quyết định đi tu, thì người đó gọi là có căn tu, vì kiếp trước đã từng là người xuất gia. Cho nên khi vào chùa đó thì không có một sự lựa chọn nào khác, đó là muốn làm thầy tu. Còn những người mới đọc kinh Phật hay là sách Phật, chưa từng được nghe ai giải thích mà hiểu được, thậm chí là lặp lại được, nói lại được, thì cái đó là có căn tu về phương diện trí tuệ. Hay nói cách khác, Khái niệm căn tu á là chỉ cho những hạt giống đã được tích trữ ở kiếp trước về một lĩnh vực Phật giáo, mà ở kiếp này dầu chưa được đào luyện, mới tiếp xúc một vài lần đầu, chúng ta đã cảm nhận được, hiểu được, thích thú được và đi theo được, người đó gọi là người tu có căn. Căn ở đây có nghĩa là gốc rễ gắn liền với một cái kiếp quá khứ gần nhất. Tuy nhiên, đối với những người chưa có căn tu, đến với đạo Phật chậm hơn, tiếp xúc vài ba lần vẫn chưa thấm, rớt lên rớt xuống nhiều lần rồi mới quay trở lại, thì chỉ cần nỗ lực nhiều hơn những người có căn tu 2 lần, 3 lần, 4 lần, thì hạt giống gieo trong hiện tại này cũng bắt đầu mạnh khỏe và tăng trưởng, dẫn đến sự phát triển về sự tu tập. Do đó đừng nên mặc cảm tự ti rằng là tôi không có căn tu. Nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì không bỏ cuộc, thì dầu kiếp trước không có tăng tu, kiếp này vẫn tu ngon lành và vẫn được đóng góp rất là có giá trị. Câu hỏi của thầy Tùng và Lóc. Thưa thầy, cho con hỏi cụm từ Mahatát trong cuối các câu thần chú danh hiệu Phật Bồ Tát có nghĩa là gì? Mahatát đó là phiên âm của Maha trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa đen là lớn hay là vĩ đại. Ví dụ như chúng ta niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Mahatát, thì tính từ Mahatát này đó là vĩ đại, là lớn. Kính lại các vị Đại Bồ Tát và các Đức Phật trong Pháp hội thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì đó là cái phiên âm Hán Việt từ tiếng Pali và Sanskrit. Cho nên nếu không mạnh dạn dịch ra tiếng Việt đó, người đọc tụng đó sẽ không hiểu, và không hiểu thì dễ lý giải theo kiểu tín ngưỡng thần bí, linh thiêng. Mà trên thực tế đó, nó chỉ là tiếng Pali Sanskrit thôi, được phiên âm mà không có dịch nghĩa. Vậy thay vì Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát, thì chúng ta chỉ cần đổi lại là kính lại các Đại Bồ Tát và các Đức Phật trong Pháp hội thuyết giảng Kinh Pháp Hoa. Thì như dịch ra tiếng Việt thì nó dài dòng hơn, nhưng mà ai là người Việt khi nghe nó như thế cũng được hiểu. Thì đó là lý do từ năm 94 tôi đã chủ trương phải diệt quá các nghi thức độc tụng trong Đạo Phật, để giúp cho người Việt Nam đó hiểu Đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thứ hai đó, phải bổ sung những bài kinh căn bản dành cho Phật tử tại gia vào trong các nghi thức đọc tụng và thọ trì tại các chùa. Hiện nay thì các nghi thức của chúng ta đó là nhập cảng nguyên si từ nghi thức của Trung Quốc, chỉ thiên nặng về cầu an, cầu siêu, thần chú, tức là phối hợp giữa Tịnh Độ Tông và Mật Tông, không thu hút được giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ. Do đó phải bổ sung những bài kinh Đức Phật dạy về vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, môi trường quan, khoa học quan, tu trì quan và giải thoát quan. Thì giới trí thức sẽ rất là thích tất cả là những cái từ ngữ đó. Còn trong phần phiên âm á, tỉnh thoảng thì chúng ta còn có cái từ Maha Tát Đỏa, đó là phiên âm từ tiếng Phạn là Maha Sát Toa, dịch là sát nghĩa trong Hán Việt đó là đại sĩ. Đại sĩ là cái từ chỉ cho các bậc Bồ Tát. Sát Toa là giác hữu tình ha. Đó là một hữu tình, mà Maha là đại, Ma Sát To là hữu tình lớn, tức là chỉ cho các bậc giác ngộ, tâm vĩ đại vô thượng, hướng đến việc độ sinh một cách trọn vẹn đầy đủ. Còn Maha Tát chỉ gọi nôm na đó là lớn thôi. Còn nếu mà là đủ thì với chữ Maha Tát Đỏa đó, thì cái đó mới là Bồ Tát lớn hay là con người lớn. câu hỏi của Jack Howe. Kính thầy, chi tiết đường tăng phải tặng đi chiếc bát vàng để nhận được kinh trong chuyện Tây Du Ký có ý nghĩa gì? Thứ nhất, đây là cái câu chuyện hư cấu do Ngô Thừa Ân viết ra và đạo diễn Khiết Trì thực hiện thành phim rất thành công, hoàn toàn không có trong lịch sử thật. Thì quy định của Đức Phật đó, các tu sĩ không được làm bát bằng các loại vàng bạc. Cái bát nó rất là đơn sơ, chủ yếu là để chứa được thức ăn, nuôi cơ thể thôi. Còn quan trọng nhất là mượn cái việc hành khất đó để thuyết pháp giảng kinh, giúp cho những người hữu duyên trở thành Phật tử. Nhờ cách hành đạo này đó mà dân số Phật giáo thời Đức Phật đó gia tăng rất nhanh, vì mỗi ngày Đức Phật đi vào làng xã 90 tiếng đồng hồ. Rất tiếc là do cái sức ép của đạo Nho tại các nước đại thừa gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đông Bắc Triều Tiên, tu sĩ mà đi hành khất thì người ta cho là những kẻ dở hơi, những kẻ lười biếng, những kẻ lười lao động, những dây trùng rễ, những con ký sinh trùng. Thì từ đó mà Phật giáo đại thừa dưới cái sức ép của các nhà Do mà phần lớn họ nắm cái quyền cai trị đất nước, đành phải bỏ cái tập tục này. Và do đó cái việc mà mở rộng dân số Phật tử đi vào các ngõ ngách làng xã không bằng được như các nước Nam truyền. Tại vì cái luật của đi hành khất á là mỗi ngày đi một ngã mới, không đi đường cũ, để gieo duyên mà. Mà khi gieo duyên như vậy đó, tạ ơn họ bằng cách là thuyết giảng một bài kinh ngắn, thì tự động cái người tiếp xúc á sẽ có cơ hội trở thành Phật tử. Cho nên việc tu sĩ là hành khất bằng cái bát vàng là không bao giờ có và không phù hợp với luật Đức Phật. Trên thực tế trong lịch sử thì ngài Đường Huyền Trang làm gì có đi khắc thực mà có cái bát. Và ngài cũng là một người sống rất là giản dị. Ngài đi vượt biên băng qua sa mạc Sahara mà thường đó 100 người đi, 1-2 người sống thôi. Thì Ngô Ân dựng ra cái câu chuyện này đó để đưa ra cái triết lý thôi. Xin lỗi, đi qua sa mạc Gobi rất là nguy hiểm. Thì cái triết lý của câu chuyện Ngô Ân đặt ra nằm ở chỗ đó, là để có được chân lý cao quý mà về bản chất là mang lại hạnh phúc, giải phóng các nỗi khổ niềm đau đó, thì người ta phải biết bỏ đi những cái gì thuộc về thế gian dù là cao quý nhất như là vàng. Người kinh doanh đó thì giỏi làm giàu, và giá trị làm giàu của họ đó nó gắn kết với cái việc đó tích trữ tài sản ngày càng lớn, mà đỉnh cao và tinh hoa của tài sản đó là vàng. Và về giá trị đó thì vàng không thể sánh ví bằng trí tuệ, cho nên để đạt được trí tuệ và vốn được dẫn dắt bởi kinh thì người ta phải biết hy sinh những cái thuộc về thế gian. Cái thông điệp nằm ở chỗ đó. Và thứ hai đó, Ngô Thừa Ân dựa ra cái câu chuyện hối lộ. Và dựa vào câu chuyện này đó thì tôn giả Mahakajip và Ananda đó là những người thực thi công việc hối lộ. Vì không được hối lộ cho nên là hai vị tôn giả đã cắt cớ trao cho những bản kinh không có chữ, được gọi là vô tự. Đi gần như là hơn một phân nửa đoạn đường thì ba tội thầy trò mới phát hiện ra, cho nên quay trở về để tố giác với Phật Tổ Như Lai. Và lúc đó thì Vô Tạng đưa ra cái tình tiết khá bất ngờ. Người chủ mưu của cuộc hối lộ không ai khác hơn là Phật Tổ Như Lai. Và trong Tây Du Ký của Vô Tạng đó, thì Phật Tổ Như Lai nói là kinh điển của ta không thể cho không được, phải đánh đổi bằng cái là bao nhiêu hộp vàng, bao nhiêu tài sản như thế. Thì cuối cùng á, Đường Huyền Trang không còn cách nào khác, không lựa chọn nào khác, phải dâng chiếc bát vàng đó cho Phật Tổ Như Lai thì mới được trao cho kinh là Hữu Tự mang về. Thì về ý nghĩa đó thì Ngô Thừa Ân đã mượn hình ảnh Đức Phật và Phật giáo nói chung để phản ánh cái xã hội mục nát trong thời đại của ông. Mà mượn Đức Phật thì không bị không bị tăng ni làm khó. Chứ còn nếu mà mượn hình ảnh của Chúa Allah trong đạo Hồi thì có thể bị ám sát chết, chứ không đơn giản đâu. Xúc phạm Đức Phật thì hầu như là Phật tử và tăng ni từ bi bỏ qua. Mục đích của ông là phản ánh xã hội, cái người lãnh đạo chốt bu được xem là nguyên thủ quốc gia chính là cái nơi tổ chức nhiều cái cấp độ hối lộ ở mức độ vĩ mô, chứ không chỉ đơn thuần là quy mô đâu. Còn ở cái cấp độ mà dưới quốc trưởng như là ngài Ca Diếp và ngài A Nan, tức là tượng trưng như vậy đó, thì chính là những người thực hiện đó, tức là ta phản ánh về cái chế độ đó là hối lộ dẫn đến nhiều cái rối loạn xã hội. Còn ý nghĩa thứ ba đó, đó là kinh vô tự, tức là trí tuệ vô chấp. Còn kinh hữu tự là những lời dạy chân lý ở mức độ bình thường, tức là gọi là chân lý mặt ước. Còn kinh vô tự là chân lý gọi là siêu tuyệt, chân lý tuyệt đối. Và theo đạo Phật á, qua hình ảnh đó đó, thì Đức Phật Thích Ca muốn trao cho ngài Đường Huyền Tăng đó chân lý tuyệt đối, chứ không phải là chân lý mặt ước. Thì đó là một vài ý nghĩa căn bản của việc thỉnh kinh tặng chiếc bát vàng của thầy trò Đường Tăng. Câu hỏi của Huỳnh Uyên: con có người bạn đột ngột qua đời trong tư thế ngồi thiền. Mọi người nói bạn con ngồi thiền xuất hồn nên quay về không được. Có thật như vậy không? Hoàn toàn sai. Việc chết đột tử trong tư thế đứng, trong tư thế quỳ, trong tư thế ngồi là chuyện hiển nhiên từ cổ chí kim, không có gì là lạ. Còn đang lúc ngồi thiền mà bị đột tử thì đó, mặc dù nó là một cái dấu hiệu tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là làm chủ được sinh tử và muốn ra đi trong tư thế ngồi thiền. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Còn khi tâm trí chúng ta đi du lịch, đang lúc mình tồn tại trong tư thế ngồi hay tư thế nằm, thì đừng có hiểu rằng đó là tâm trí của mình là một cái vật thể gì đó, nó thoát ra khỏi cái thân thể và do đó nó không quay trở lại được. Cái đó là mê tín. Vì tâm thức là vô hình, cho nên không có một cái hữu hình nào có thể ngăn cản nó được, không có ngoại duyên nào có thể là làm cái đà cản của nó được. Ví dụ như khi chúng ta nghĩ tưởng đến nửa vòng trái đất và nghĩ tưởng đến một cái phòng ẩn kế bên cạnh, thì trong một tích tắc nhỏ nhất của thời gian, tâm chúng ta đến ở hai cái khoảng cách địa lý cách nhau đến hàng nghìn dặm. Nói cái khác là tâm không có cái khoảng cách nào có thể ngăn cách được đó. Do đó không bao giờ có chuyện ngồi thiền tâm xuất ra khỏi cơ thể rồi không quay về được, dẫn đến cái chết trong tư thế đột tử ngồi thiền. Không có chuyện đó. Đột tử thì do bệnh tim và tai biến mạch máu não, thì đang lúc ngồi mà bị cái chứng bệnh đó thì tự động chết trong cái tư thế đó. Cũng không nên dựa vào đó mà nói rằng là người Phật tử đó chứng được quả A-la-hán và trở thành một bậc vĩ nhân vì chết trong tư thế ngồi thiền. Cái này nó khác nhau hoàn toàn. Bồ Tát Thích Quảng Đức quyết định cái chết của mình trong tư thế ngồi thiền tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, nay là ngã tư Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu. Thì lửa đã bốc cháy bởi cái can xăng 20 lít tẩm vào cơ thể của ngài trong khoảng 11 phút. Thì đó là đại định diệt thọ tưởng, tức là vô hiệu quá mọi hoạt động của ý niệm, nhận thức, tri giác, tâm tư hoàn toàn kết thúc. Thì đó là cái cảnh giới thiền thứ 9 trong số liệu 9 loại thiền được Đức Phật nói trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Khi mà an trú vào diệt thọ tưởng định thiền đó, thì lửa đang bốc cháy hay là cái gì đang diễn ra xung quanh ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, chúng ta cũng không hề có cảm giác đau. Vì đó là vô ý niệm mà, không còn hoạt động ý niệm nữa thì làm sao có cảm giác biết đau. Ý niệm thì liên hệ đến các cái phản ứng sinh học của thần kinh, mà vô hiệu hóa nó thì phản ứng lúc đó nó không xuất hiện. Cho nên ngồi giữa lửa suốt 11 tiếng mà vẫn không cảm thấy đau, cho đến lúc toàn bộ cơ thể gân cốt này nó bị hư thì cơ thể của ngài mới ngã xuống trên mặt đường và trái tim còn nguyên. Đó là một hiện tượng rất lạ, hiện tượng là kỳ diệu. Và nhờ hiện tượng kỳ diệu đó, chế độ Ngô Đình Diệm Đàn ở Phật giáo đã sụp đổ mấy tháng sau đó. Trong kinh điển Bali thì có mô tả ngài Xá Lợi Phất có một lần ngồi thiền đạt được trạng thái diệt thọ tưởng định. Cho lúc đó đó thì có một vị Atula, có bản văn thì đó là thằng Dạ Xoa, cầm một cái chày kim cương nện vào vai lưng của ngài như là búa bổ ha. Thế mà ngài Xá Lợi Phất vẫn ngồi yên bất động, đang khi những người ngồi thì xung quanh đó thì kinh ngạc hết. Thì đó là cái trạng thái diệt thọ tưởng định. Về phương diện tái sinh đó, thì dù là chết đột tử hay chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp tức là lục phủ ngũ tạng ngưng hoạt động, hay chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, hoặc chết bất đắc kỳ tử, thì việc tái sinh diễn ra giống như nhau. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là một vài tích tắc sau khi chết tái sinh diễn ra, trung bình 10 tháng sau. Sinh non là 8 tháng rưỡi, sinh muộn thì 11 tháng rưỡi. Thì một người chết sẽ trở thành là một cô cậu bé mới theo tổng thể biệt nghiệp của người đó. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó thì thời gian tái sinh đó nhanh đó, thì cũng giống như Phật giáo Nguyên Thủy, mà muộn chạy nhất á, là 1 tháng rưỡi sau, tức là 49 ngày sau. Như vậy từ 10 tháng cho đến 12 tháng theo Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, tất cả các người chết bao gồm đột tử đều phải tái sanh giống như nhau. Thì đây là nhận thức mà chúng ta cần ghi nhớ để không nên tiếc nuối và quá bi lụy khổ đau trước sự sanh ly tử biệt của người thân. Còn chết như thế nào, chuyện đó không quan trọng, nó thuộc về nghiệp ở mỗi người. Kính thưa các quý Phật tử, trong 90 phút đó, thì quý vị đã gỡ về trên 50 câu hỏi từ kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và kênh Facebook Thích Nhật Từ. Rất tiếc là không có lần nào có thể trả lời hết được các câu hỏi của quý vị. Thì hy vọng là trong thời gian đại dịch Corona thì mọi hoạt động Phật sự tại Học viện Pháp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tạm trì hoãn, thì tôi dành thời gian mỗi đêm để trả lời các thắc mắc của quý vị. Để có những cái câu hỏi sâu, câu hỏi hay đó, thì quý vị khi đọc sách, khi nghe kinh, khi nghe thuyết giảng, có gì thắc mắc thì ghi chú lại liền. Thì chờ những cái dịp như thế này thì đặt ra trong diễn đàn, và tôi sẽ lần lượt chọn, cố gắng giải thích càng nhiều càng tốt các câu hỏi được gửi đến từ quý vị. Thì chúc quý vị được an lành và tinh tấn trong việc học Phật. Còn khi đại dịch đã được khống chế cho toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đó, thì các khóa tu và các lớp học á, tại chùa Giác Ngộ sẽ được mở trở lại. Thì hiện nay thì tính tuần chủ nhật này đó là khóa tu tuổi trẻ, mà trước diễn biến phức tạp của Covid 2019 tại Việt Nam là gần 40 ca rồi bị nhiễm dương tính. Khắp thế giới thì 114 quốc gia vùng lãnh thổ, nó quá nhanh. Thì chúng ta tạm gác lại các cái chương trình tu học, thì các lớp như là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, lớp kỹ năng như là luyện giọng, thư pháp Việt và yoga, cũng như là sống không bệnh. Còn các lớp Phật pháp thì gồm có Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, kinh Trung Bộ, tiếp tục quản cho đến lúc có thông báo mới. Thì hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường thay vì ngày 8 tháng 3 là học lại, thì quản cho đến hết cuối tháng 3. Cái tình trạng này thì không biết bao giờ mới được xem là an toàn. Thì ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3, thì Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa ra thông báo yêu cầu tất cả các giảng viên bắt đầu từ thứ hai tới dạy online, và các tân niên sinh viên đó phải học online thay vì ngồi chờ không biết lúc nào mới tái tụ trường lại. Thì việc học online cũng là một cái cách để chúng ta không bị mất đi các chương trình. Thì văn phòng của học viện sẽ phải vất vả hơn, tức là phải quay trực tuyến ở trên Facebook và trang web của học viện để các tăng ni sinh viên dù ở 63 tỉnh thành có thể theo dõi bài để học, và lúc nào an toàn thì chúng ta tụ trường trở lại, thì chúng ta không bị mất bài khóa. Vì hiện nay mình đã mất bài khóa gần 2 tháng rồi, từ nghỉ Tết trước cái rằm tháng 12 cho đến bây giờ đó là rằm tháng 2 rồi, hơn rằm tháng 2 rồi. Thì hơn 2 tháng đã nghỉ, và nếu nghỉ nữa đó thì toàn bộ chương trình chúng ta sẽ rất khó hoàn thành được. Thì đưa thông tin này ra để quý vị Phật tử quan hỷ hơn, là do vì tôi bớt đỡ bận mà mới dành thời gian được một buổi tối cho quý vị. Cho nên mong quý vị hãy giới thiệu bạn bè, người thân của mình đăng ký kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Trật Tự Official và Facebook Thích Trật Tự để theo dõi trực tiếp. Chúc tất cả được an lành.